Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 5 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ tư.
Chủ tịch Quốc hội tiếp đại sứ Lào tại Việt Nam.
Bão Coi Nu tiến vào Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Nga tuyên bố không bán dầu theo trần giá của phương Tây.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 10, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 ngày 10 tháng 6 năm 2012 của Hội nghị Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.
Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương đã thảo luận.
Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của đại sứ thời gian qua, đã có nhiều đóng góp nhằm thúc đẩy hơn nữa vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, có 102 trên thế giới nói chung và quan hệ giữa hai quốc hội nói riêng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Quốc hội Lào đã cử đoàn đại biểu sang dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức, bày tỏ vui mừng khi Quốc hội Lào là nước chủ tịch IPA 2024 đã cùng Tổng thư ký IPA gặp mặt các nghị sĩ trẻ IPA tại hội nghị vừa qua.
Đại sứ Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông bày tỏ ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh, an ninh quốc phòng được giữ vững, các địa phương trong cả nước đã nỗ lực vươn lên, vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đại sứ Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông đánh giá cao Việt Nam đảm nhiệm năm Chủ tịch ASEAN là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại sứ Lào tin tưởng, dựa vào những thành tựu này, Việt Nam sẽ thực hiện thành công tầm nhìn chiến lược của Đảng về phát triển bền vững đến năm 2045. Một lần nữa, Đại sứ Lào cảm ơn Việt Nam đã luôn hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân Lào trong những lúc khó khăn nhất. Đó là sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Việt Nam dành cho Lào.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, gói tín dụng ưu đãi lãi suất cho lĩnh vực lâm thủy sản triển khai từ tháng 7 năm 2023 có tổng vốn khoảng 15.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân giá trị khoảng 5,5 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 36%. Chương trình có thời gian triển khai đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Theo văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại triển khai chương trình này, đối tượng vay vốn là khách hàng có dự án phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực lâm sản thủy sản, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu từ 1 đến 2% một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn, gồm cả ngắn hạn, trung và dài hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.
Cập nhật số liệu mới từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tháng 9, nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 173.000 tài khoản chứng khoán. Con số này giảm hơn 15.000 tài khoản so với tháng trước, nhưng đây vẫn là mức cao thứ hai trong vòng hơn một năm trở lại đây. Điều này cho thấy mức độ quan tâm cao của người dân tới thị trường chứng khoán. Đến cuối tháng 9, tổng số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt mức 7,76 triệu tài khoản, tương đương khoảng hơn 8% dân số. Trong tháng 9, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 253 tài khoản, giảm so với con số 216 tài khoản của tháng trước đó.
Tổ hợp ga Ngọc Hồi thuộc tuyến đường sắt đô thị Ngọc Hồi Yên Viên của thành phố Hà Nội. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thiện báo cáo đầu kỳ và đang làm việc lấy ý kiến của thành phố Hà Nội để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt tiến độ dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Việc tiếp tục bố trí vốn thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tổ hợp ga Ngọc Hồi và tiếp nhận diện tích đất đã giải phóng mặt bằng để đưa vào đầu tư sẽ được Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện ngay sau khi các quy hoạch và dự án có liên quan được phê duyệt. Hiện khu tổ hợp ga Ngọc Hồi đã được địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 130 ha với tổng giá trị giải ngân 1.097 tỷ đồng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 5 tháng 10, tâm bão Coinu trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong chiều tối nay, bão Coinu đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 4 trong năm 2023. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, cường độ có khả năng suy yếu dần. Chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, dự báo đến thời điểm hiện tại cho thấy bão Coinu ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, tác động của bão chủ yếu trên biển và ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.
Sáng nay 5 tháng 10, đoàn kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với nhà xe Thành Bưởi. Việc kiểm tra được thực hiện sau vụ nhà xe Thành Bưởi va chạm với xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 20 tỉnh Đồng Nai, làm 5 người chết, 4 người bị thương. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu kiểm tra toàn diện các nhà xe liên quan. Đợt kiểm tra kéo dài từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11. Nội dung kiểm tra tập trung việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định của Nghị định số 10 năm 2020.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak vừa đưa ra tuyên bố nước này sẽ không bán dầu thô theo cơ chế trần giá do nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và Liên minh châu Âu EU áp đặt. Theo đài RT Nga, ông Novak cho biết các công ty dầu mỏ đang tuân thủ sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Theo đó, bắt buộc các pháp nhân và cá nhân Nga phải tránh trần giá dầu trong hợp đồng với người mua nước ngoài. Đồng thời, Phó Thủ tướng Nga cho biết thêm rằng dầu thô của Moscow vẫn đang được giao dịch theo giá thị trường. Hồi tháng 12 năm 2022, EU và G7 và các nước đồng minh đã áp đặt lệnh cấm và áp trần giá 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu thô của Nga xuất khẩu bằng đường biển.
Ngày 4 tháng 10, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan thông báo vẫn sẽ tới Tây Ban Nha để đàm phán với Liên minh châu Âu EU, kể cả khi Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev rút khỏi các cuộc đàm phán này. Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Azerbaijan đưa tin, Tổng thống Aliyev đã quyết định không tham dự các cuộc đàm phán do EU làm trung gian tại Tây Ban Nha, nơi nhà lãnh đạo Azerbaijan có thể hội đàm với Thủ tướng Armenia Pashinyan. Cuộc gặp năm bên giữa các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Armenia, Azerbaijan và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel dự kiến diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh EU ở Granada, Tây Ban Nha trong ngày 5 tháng 10. Pháp, Đức và Liên minh châu Âu EU đã trở thành những nhân tố chủ chốt trong nỗ lực giải quyết tranh chấp tại khu vực Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan.
Chính quyền quân sự Niger đã quyết định đình chỉ xuất khẩu khí hóa lỏng LPG cho đến khi có thông báo mới. Thống kê chính thức cho thấy Niger bắt đầu sản xuất LPG vào năm 2012, đạt hơn 60.000 tấn vào năm 2020. Bộ Thương mại và Công nghiệp Niger từ cuối tháng 9 đã thông qua một nghị định với mục đích cấm xuất khẩu LPG. Sản lượng LPG ở nước này chủ yếu bảo đảm cung cấp cho thị trường nội địa. Theo báo cáo của Bộ Dầu mỏ Niger, xuất khẩu LPG đóng vai trò quan trọng đặc biệt, nhất là trong năm 2013 và 2014, trước khi trở về mức gần như bằng không vào năm 2019 và 2020, do nhu cầu trong nước gia tăng. Niger hiện đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt nặng nề từ Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS sau cuộc đảo chính ở quốc gia này đưa quân đội lên nắm quyền hồi cuối tháng 7.
Cơ quan giám sát tình trạng biến đổi khí hậu Copernicus gọi tắt là C3S của Liên minh châu Âu EU ngày 5 tháng 10 cho biết thế giới vừa trải qua tháng 9 với nhiệt độ trung bình cao chưa từng thấy và xu hướng này có thể duy trì trong tháng 10. Theo báo cáo của C3S, nhiệt độ trung bình trong tháng này là 16,38 độ C, cao hơn 0,93 độ C so với mức trung bình của các tháng 9 trong giai đoạn từ 1991 đến 2020 và cao hơn 0,5 độ C so với mức kỷ lục trước đó. Ghi nhận trong tháng 9 năm 2020, các nhà khoa học đánh giá hiện tượng El Nino có thể khiến năm 2023 trở thành năm nóng kỷ lục trong 3 tháng tới. Những tác động tồi tệ nhất của hiện tượng này sẽ biểu hiện rõ rệt vào cuối năm 2023 và kéo dài tới năm 2024.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, tài xế taxi là một trong những đội ngũ được tiếp xúc, gặp gỡ đầu tiên và có sức ảnh hưởng trực tiếp đối với khách du lịch khi đến một địa phương. Vai trò quan trọng này của đội ngũ lái xe taxi được ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của lực lượng taxi thành phố. Đầu tháng 10 này, lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ lái xe taxi, lái xe công cộng phục vụ khách du lịch.
Chị Nguyễn Ngọc Thùy Linh đến từ tỉnh Đồng Tháp đã dành cả một buổi sáng để khám phá khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã lên mạng tìm hiểu về những điểm tham quan nổi tiếng, nhưng nếu như không được tài xế taxi hướng dẫn tận tình, cung cấp thêm thông tin, chị Linh sẽ mất nhiều thời gian cho các điểm đến. Nữ tài xế còn tư vấn lộ trình sao cho phù hợp với quỹ thời gian của khách và cung đường di chuyển. Chị Thùy Linh chia sẻ.
Tới một cái nơi mới thì họ sẽ luôn muốn khám phá, tìm tòi những cái nơi đặc sản ở cái nơi đó, thì cái người tài xế là cái người mà cần phải hiểu biết và biết rõ để có thể hướng dẫn cho khách hàng của họ biết nhiều về cái vùng đó.
Gần 10 năm theo nghề lái taxi ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị Đặng Thị Khoa cho biết trước đây chị tập trung đưa đón khách đến các điểm khách yêu cầu, thì nay chị đã có thể tư vấn, hỗ trợ thêm cho hành khách là khách du lịch những thông tin cơ bản về du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, những nét đặc trưng, độc đáo về văn hóa, ẩm thực, giải trí. Từ chỗ tự trang bị, nay kiến thức càng được bổ sung sau khi chị Khoa dự lớp bồi dưỡng kiến thức cho lái xe taxi phục vụ khách du lịch. Chị Đặng Thị Khoa cho biết.
Nếu mình biết thêm cái kiến thức về du lịch đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cái ngành kinh doanh vận tải của chúng em. Và em có thể là hướng dẫn cho khách được nhiều điểm đến để giúp đỡ cho cái ngành du lịch thành phố phát triển hơn.
Lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống đối với khách du lịch do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhằm tạo nên một đội ngũ lái xe taxi thân thiện, mến khách, để lại ấn tượng đẹp với du khách. Ông Nguyễn Minh Lý, Chánh Thanh tra Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trước mắt sẽ bồi dưỡng lái xe taxi sân bay và khu vực trung tâm, sau đó sẽ mở rộng đối với lái xe taxi toàn thành phố.
Các anh mà có trình độ và nhận thức tốt hơn thì chúng tôi sẽ đào tạo nhanh. Còn các anh nào mà có cái trình độ mà nó không bằng các anh đó thì chúng tôi sẽ trao đổi với giảng viên để chọn lựa và chọn lọc những cái giáo trình nó phù hợp với trình độ của từng anh một.
Tài xế taxi là một trong những đội ngũ được tiếp xúc, gặp gỡ đầu tiên và có sức ảnh hưởng trực tiếp đối với khách du lịch khi đến Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đến Việt Nam nói chung. Việc tạo dựng hình ảnh đẹp, mỗi lái xe taxi là một đại sứ du lịch, một từ điển sống, một người phát ngôn bản xứ, không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ taxi mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tăng sức cạnh tranh cho ngành du lịch.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.